Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đại thệ nguyện. Phát thệ nguyện rộng lớn. Tập 173. Hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 30 tháng 1 năm 2015. Dịch giả Diệu Hiệp. Diễn đọc Phật tử Minh Đức. Kính chào quý vị Pháp Sư, quý vị đồng học, mời an tọa. Mời an tọa. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thỉ tùng Kim Nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 450, xem từ dòng thứ ba, phẩm đề 7, nguyện thiên nhãn thông. Bảy là nguyện thứ bảy, nguyện thứ bảy trong 48 nguyện. Nguyện này Hạ Liên Lão hội tập thật sự rất tinh giản, chỉ có bốn chữ: giai năng động thị,
nghĩa là
đều có thể nhìn thấu suốt. Phía dưới Niệm Lão chú giải cho chúng ta: động thị, động là sâu xa, thông suốt. Ngài nhìn rất sâu, Ngài có thể thông đạt, không có chướng ngại. Thiên nhãn thông cũng gọi là thiên nhãn trí thông, có thể thấy được. Thông là nhờ vào đâu? Căn cứ điều gì? Hoàn toàn là trí huệ. Đây là trí huệ bát nhã của tự tánh vốn sẵn đủ. Ở mắt chính là thiên nhãn, ở tai chính là thiên nhĩ. Thiên nhĩ có thể nghe, gọi là thiên nhĩ thông, phần sau sẽ nói đến. Cũng gọi là sanh tử trí thông, luân hồi trong lục đạo, tử sanh. Không phải sau khi chết thì không còn, mà sau khi chết rồi họ lại sanh. Sau khi sanh rồi họ lại chết, có thể nói là tử sanh không ngừng, không dứt, khổ không nên lời. Tiếp theo, Ngài nói cho chúng ta biết, thiên nhãn là mắt của thiên thú. Chữ thú này cũng nói về cõi trời. Ngũ thú hoặc lục thú, tương đồng với ý nghĩa của ngũ đạo, lục đạo. Thiên nhãn của người trời có thể thấy được hết thảy sắc thô, tế, xa, gần. Công năng của mắt là thấy sắc. Công năng của họ lớn hơn chúng ta. Quý vị xem, họ có thể thấy thô, thô to, lộ rõ, tế là nhỏ bé. Mắt của cõi người chúng ta vô cùng có hạn. Dù cảnh tượng lớn, cách xa rồi thì không nhìn thấy rõ. Chúng ta phải dùng kính viễn vọng để quan sát. Cảnh tượng nhỏ bé cũng không thấy rõ. Phải dùng kính hiển vi để trợ giúp. Người trời không cần thiết bị. Bất luận là to, nhỏ, xa, gần, họ đều thấy rất rõ ràng. Chẳng những có thể nhìn thấy rõ ràng, mà còn có thể nhìn thấy tướng sanh tử của chúng sanh trong tương lai. Có thể thấy được tương lai của quý vị, tất nhiên cũng có thể thấy được quá khứ. Luận Đại Trí Độ, quyển thứ 5 nói, thiên nhãn thấy được tự địa và hạ địa. Tự địa, nếu như họ ở trời dục giới chính là tự địa. Trời dục giới trở xuống gọi là hạ địa. Trong dân gian, người Trung Hoa đều thờ Ngọc Hoàng Đại Đế. Trong Phật giáo thì Ngọc Hoàng Đại Đế ở tầng trời nào? Phật nói cõi trời có 28 tầng. Ngọc Hoàng Đại Đế ở tầng thứ hai. Tầng thứ nhất là trời Tứ Vương. Phía trên trời Tứ Vương chính là trời Đao Lợi. Chủ trời Đao Lợi, người Trung Hoa gọi Ngài là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngài ở trời dục giới. Sở dĩ gọi là dục giới chính là chư đoạn thất tình ngũ dục. Nhạt hơn nhân gian chúng ta một chút. Không chấp trước như chúng ta, nhạt hơn một chút. Dục giới có 6 tầng trời. Tầng trên nhạt hơn tầng dưới. Phía trên có trời Dạ Ma là tầng thứ 3. Tầng thứ 4 là trời Đâu Xuất. Di Lặc Bồ Tát ở trời Đâu Xuất. Đâu Xuất là tiếng Phạn. Dịch sang nghĩa của Trung Hoa là tri túc. Ngài ở đó đợi thời khắc nhân duyên đến, thì Ngài sẽ đến trái đất này của chúng ta để thị hiện 8 tướng thành đạo, thành Phật, giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Khi nào thì Ngài đến? Hiện nay Ngài đang ở trời Đâu Xuất. Khi thọ mạng trên trời Đâu Xuất hết rồi thì Ngài xuống đây. Thọ mạng của trời Đâu Xuất rất dài, có sự chênh lệch thời gian. Một ngày ở trời Đâu Xuất là 400 năm của nhân gian chúng ta. Một năm cũng tính 360 ngày. Thọ mạng 4.000 tuổi là 4.000 tuổi của trời Đâu Xuất. Vì vậy, nếu theo cách tính của người trái đất chúng ta, con số này lớn đến kinh ngạc. Khoảng 5 tỷ 670 triệu năm. Di Lặc Bồ Tát đến thế gian này để thị hiện thành Phật. Vậy thì, có người nói hiện nay Ngài Di Lặc đã đến rồi. Điều này không chính xác. Sư Trong Kinh Di Lặc Thượng Sanh, Kinh Di Lặc Hạ Sanh, Thế Tôn đã giảng rất rõ ràng. Đồng học học Phật phải y giáo, bất y nhân. Thế Tôn dạy cho chúng ta tứ y pháp. Phật diệt độ rồi, rời khỏi chúng ta. Khi Phật tại thế thì lấy Phật làm thầy. Phật không ở đây nữa, lấy người nào làm thầy? Phật nói với chúng ta, lấy giới làm thầy. Lại dạy cho chúng ta tứ y pháp. Điều thứ nhất trong tứ y pháp là y pháp bất y nhân. Pháp là những điều Phật nói trên kinh luận, tuyệt đối đáng tin, y theo kinh luận tu hành, không khác gì y theo Phật tại thế. Phàm phu thế gian chúng ta luôn có nghi ngờ. Những kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật để lại phiên dịch thành Trung Văn đáng tin không? Khi tôi còn trẻ, đây là một thắc mắc rất sâu, không thể giải quyết. Chúng tôi luôn nghi ngờ đối với kinh điển. Vì sao vậy? Một ví dụ rất rõ ràng. Cổ văn, văn chương của người Trung Hoa thời xưa, như tùy ý chọn một bài văn trong cổ văn, phiên dịch thành văn bạch thoại, 10 người dịch thì có 10 kiểu khác nhau, hoàn toàn không tìm được 2 người dịch giống nhau. Sách cổ văn Quán Chỉ mà mọi người thường đọc, trong đó chỉ có hơn 300 bài. Cổ đại đức thay chúng ta chọn lựa kỹ càng những bài văn tiêu biểu. Kinh Phật là chữ Phạn truyền đến Trung Hoa rồi. Ở Trung Hoa có các bản dịch khác nhau, như Kinh Vô Lượng Thọ có 12 bản dịch, mỗi bản đều khác nhau. Như vậy đáng tin không? Kinh Kim Cang mà mọi người quen đọc, kinh này rất nổi tiếng. Bộ kinh này có 6 bản dịch, tất cả đều được truyền lại. Hiện nay trong Đại Tạng Kinh, quý vị đều có thể thấy được không như nhau, không hoàn toàn như nhau, gọi là đại đồng tiểu dị. Làm sao có thể kêu chúng tôi tin? Đây là vấn đề lớn. Vì vậy, Phật nói trong Đại Thừa Giáo, Phật Pháp không người thuyết, tuy trí nhưng chẳng hiểu. Nhất định phải có người thuyết. Người nào thuyết, người thuyết pháp, người giảng giải đều phải khai ngộ. Phật Pháp không phải từ tư duy của chúng ta lưu lộ ra. Không phải vậy. Ngôn ngữ, văn chương của phàm phu đều là từ ý thức lưu lộ ra. Phân biệt của thức thứ 6, chấp trước của thức thứ 7, chủng tử của A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức là ký ức, từ chỗ này lưu lộ. Đây là vọng tâm, không phải chân tâm. Còn Phật Pháp không từ chỗ đó lưu lộ. Phật Pháp là từ tự tánh lưu lộ ra. Chúng ta phải biết điều này. Tự tánh chính là chân tâm, chân như bản tánh. Chân như bản tánh của phàm và thánh cùng một thể. Đó là thật. Nó không sanh không diệt. Niệm ý thức có sanh có diệt. Niệm trước diệt thì niệm sau sanh ra. Niệm niệm không trụ, nó dừng không được. Những gì từ tâm sanh diệt lưu lộ ra toàn là giả, toàn bộ không phải là thật. Nhất định phải từ chân tâm lưu lộ. Thời xưa xem trọng, hiện nay không còn nữa. Thời xưa dịch kinh, người tham gia dịch kinh rất nhiều. Quy mô của viện dịch kinh rất lớn, có tổ chức. Người chủ dịch này nhất định phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì sao vậy? Bởi sẽ không dịch xa. Những gì các ngài nói không mâu thuẫn với lời Phật nói. Vì vậy nhất định phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Thời xưa tiêu chuẩn của giảng kinh chú sớ chính là phải khai ngộ. Người chưa khai ngộ thì không thể giảng kinh, không thể chú sớ. Yêu cầu này rất nghiêm khắc. Mãi cho đến năm đầu của mãn thanh, cư sĩ tại gia tham gia dịch kinh, chú giải cho kinh cũng đều phải khai ngộ. Sự khai ngộ này cũng là lý niệm học tập quan trọng của người xưa để lại. Sở dĩ thâm nhập một môn, huân tu lâu dài là để được định. Đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa kia, tự hiểu chính là khai ngộ. Người xưa dạy học trò thật sự có thiên tài, có trí huệ, thì thầy xem trọng học trò này. Thầy dạy họ điều gì? Dạy họ, giúp họ khai ngộ. Vì vậy, dạy họ đọc sách, dùng phương pháp đọc tụng để tu định. Không cần hiểu ý nghĩa của sách, điển tịch của nhà nho, kinh điển của nhà Phật đều không có ý nghĩa. Chỉ là để quý vị đọc tụng. Mục đích đọc tụng là ở đâu? Niệm sạch hết vọng tưởng của quý vị, niệm sạch hết phân biệt chấp trước của quý vị. Mục đích ở chỗ này. Vì vậy, kinh có ý nghĩa không? Không có ý nghĩa. Có ý nghĩa thì chẳng phải là có chấp trước, có phân biệt, có vọng tưởng rồi sao? Thế thì không thể khai ngộ. Cho nên mục đích đọc sách không phải cầu tri thức, mà là cầu trí huệ. Trí huệ từ trong định mà có. Định thì sanh huệ. Dùng phương pháp đọc sách tu định, để mỗi ngày quý vị đọc thuộc lòng quyển sách này, không đọc sai, không đọc sót, dùng phương pháp này. Thời gian lâu rồi thầy không giảng, nhất định phải đợi quý vị tự hiểu, tự hiểu nghĩa kia, bỗng nhiên khai ngộ. Định lâu rồi thì khai ngộ. Sau khi ngộ rồi thì quý vị báo cáo với thầy cảnh giới ngộ nhập của quý vị, thầy ấn chứng cho quý vị, gật đầu không sai, quý vị thực sự khai ngộ rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng phương pháp này. Sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Hoa, nhà Nho chấp nhận rồi, nhà Đạo cũng chấp nhận rồi. Vì vậy, văn hóa truyền thống Trung Hoa đều chú trọng phải tuân theo lý niệm này. Chính là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài, còn viết trong Tam Tự Kinh, đạo dạy học quý ở chuyên. Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Quý vị thích học gì cũng được, nhưng phải chuyên nhất, không thể tạp loạn. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường nói, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm không chuyên. Lại đặc biệt nhấn mạnh, thực sự không có việc gì khó. Lão Hòa Thượng là người có kinh nghiệm, Ngài chỉ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chuyên, chuyên nhất. Ngài có khai ngộ không? Ngài khai ngộ rồi. Quý vị xem, bình thường Ngài nói chuyện với người khác, quý vị cẩn thận, tỉ mỉ mà thể hội, đó là người khai ngộ, không phải là người bình thường. Khai ngộ của Tịnh Độ Tông, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, gọi là lý nhất tâm bất loạn. Lão Hòa Thượng nói rất hay, niệm Phật không niệm đến nhất tâm bất loạn, đó không được xem là niệm Phật. Quý vị xem, Ngài đặt tiêu chuẩn niệm Phật ở nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có sự nhất tâm, có lý nhất tâm. Sự nhất tâm là khôi phục tâm thanh tịnh rồi. Trên đề kinh này của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm thanh tịnh hiện tiền chính là A-la-hán. Tâm bình đẳng hiện tiền chính là Bồ-Tát. Giác hiện tiền chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Vì vậy, năm chữ này trên đề kinh là quý vị chứng được Phật Pháp, giống như hiện nay nói là lấy được học vị. Học vị thứ nhất là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hiện tiền thì sanh tiểu trí huệ. Tâm bình đẳng hiện tiền thì sanh đại trí huệ. Tâm bình đẳng là Bồ Tát. Phật, Bồ Tát, A-la-hán đều là tên gọi của học vị trong Phật giáo. Ai cũng có thể lấy được. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Tất nhiên quý vị có thể lấy được. Lại nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Tất cả chúng sanh bình đẳng với Phật. Đây là gì vậy? Chân tâm của quý vị. Quý vị có chân tâm mà. Vọng tâm không phải chân tâm. Vọng tâm là mê mất chân tâm, nên gọi là vọng tâm. Chân tâm, vọng tâm là một thể. Một tâm đang giác, một tâm đang mê. Tâm đang giác chúng ta gọi là chân, tâm đang mê chúng ta gọi là vọng. Như vậy mà thôi. Đức Phật dạy mọi người, dạy chúng sanh, chỉ dạy họ phá vọng hiển chân. Phá mê khai ngộ, như vậy mà thôi. Ngộ rồi, không khác với tất cả chư Phật Như Lai. Trí huệ như nhau, đức năng như nhau, tướng tốt cũng như nhau, không có chút khác biệt nào. Trước khi khai ngộ thì có khác biệt, sau khi khai ngộ thì không có khác biệt. Quý vị trở về với tự tánh. Tự tánh là bình đẳng. Sáu loại thần thông này, hôm nay chúng ta đọc loại thứ nhất, thiên nhãn. Phật nói sáu loại thần thông là bản năng của chúng ta, ai ai cũng có. Vì sao phàm phu trong lục đạo đánh mất? Đó là bởi mê mất tự tánh. Mê mất tự tánh, quý vị phải tu hành, có thể tu được. Tu được, có thể đạt được. Người trời có thể đạt được, nhưng không viên mãn. Thành Phật mới thật sự đạt đến viên mãn. Tánh đức viên mãn của quý vị hiện tiền thật sự là không gì không biết, không gì không thể. Phật Pháp nói với chúng ta là chân bình đẳng. Không phải Phật đang ở đây mê hoặc chúng ta, mà vốn dĩ là vậy. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão trong dấu ngoặc: ví như người trời, thì cõi trời là tự địa. Thiên nhãn của người trời, tự địa, tu la, người, súc sanh, quỷ, địa ngục, năm đường này gọi là hạ địa. Họ được thiên nhãn, họ nhìn thấy rất rõ ràng năm đường phía dưới này. Đệ tử Phật, Phật dạy mọi người tính, giải, hành, chứng. Quý vị mới có thể đạt được quả vị. Không đạt được quả vị thì không tính. Chúng ta xưng là đệ tử Phật, danh nghĩa là đệ tử, nhưng chúng ta chưa chứng được. Chứng được mới gọi là đệ tử nhập môn. Chúng ta ở ngoài cửa, không ở trong cửa. Trong cửa dùng Kinh Hoa Nghiêm để nói, có 51 cấp bậc. 51 cấp bậc này đều gọi là Bồ Tát. Các ngài là Đại Thừa, chia thành 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là thập tính. Thứ hai là thập trụ. Thứ ba là thập hành. Thứ tư là thập hồi hướng. Thứ năm là thập địa. Hoàn toàn dựa vào chứng để phân chia. Quý vị có thể chứng được giai đoạn thứ nhất, chính là sơ tính vị của thập tính vị. Chúng ta dùng một ví dụ để nói, thập tính giống như tiểu học, lớp 1 đến lớp 10. Thật trụ giống như trung học cơ sở cấp 2. Thập hạnh giống như trung học phổ thông. Thập hồi hướng giống như đại học. Thập địa giống như viện nghiên cứu. Chúng ta nói như vậy thì dễ nói hơn. Quý vị học lớp 1 tiểu học. Lớp 1 tiểu học có hai loại thần thông hiện tiền: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Quý vị đạt được thiên nhãn thông. Chúng ta ở cõi người, trên cõi người là cõi trời. Năng lực thông của chúng ta biết được tự địa, không có chướng ngại trong cõi người. Tu la, súc sanh, quỷ, ngạ quỷ, địa ngục phía dưới, quý vị đều có thể thấy được. Chúng ta có thể thấy được trời dục giới. Xem công lực của quý vị, công lực tốt thì thấy được hết sáu tầng trời dục giới. Công lực kém một chút, đại khái có thể nhìn thấy trời tứ vương, trời đao lợi. Sơ quả thì có năng lực này, chính là sơ tính vị của thập tính. Nhị tính vị thì có thêm hai loại: có tha tâm thông, có túc mạng thông. Túc mạng thông là biết được quá khứ của chính mình. Một kiếp, hai kiếp, ba kiếp, năm kiếp, trong quá khứ A-la-hán có thể biết được 500 kiếp quá khứ của chính mình. Địa vị của A-la-hán so với Bồ-Tát là Bồ-Tát của thất tính vị, thất tính trong thập tính. Đoạn hoặc chứng quả của các ngài bình đẳng với A-la-hán. Có thể biết những cấp bậc trên. Càng thăng cấp lên cao thì khả năng càng lớn. Tiểu thừa thăng cấp đến tam quả thì có thần túc thông. Thần túc thông có thể phân thân, có thể biến hóa. 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không so với tam quả La Hán, tam quả gọi là A-na-hàm, so với các ngài thì còn kém xa. Tam quả La Hán không chỉ có 72 phép biến hóa, mà có rất nhiều. Vì vậy, Phật Pháp xem trọng tính giải hành chứng. Có hành không có chứng. Như vậy thì không có quả vị. Có hành nhất định phải có chứng. Chứng cần thầy ấn chứng cho quý vị. Trong thời kỳ mạt pháp của chúng ta hiện nay, sinh ra trong thời loạn lạc này, chúng tôi tin tưởng có cao nhân. Cao nhân ở trong núi sâu, ở trong hang động. Người không có duyên thì không gặp được. Gặp được người chân tu hành có duyên thì họ có thể làm chứng cho quý vị. Do đó, chúng ta thấy được Đại sư Lục Tổ Huệ Năng đời Đường khai ngộ rồi. Nhất định cần có ngũ tổ ấn chứng cho ngài.
À,
Người giúp quý vị ấn chứng chính là Thầy. Quý vị là Pháp tử của Thầy, đệ tử truyền Pháp. Thầy trò như cha con. Từ xưa đến nay không có ngoại lệ, chẳng ai không có thầy mà tự thông suốt, không có người ấn chứng mà nói tự thông suốt. Điều này không thể được. Quý vị thật sự đạt đến trình độ này thì có thể cảm động chư Phật Bồ Tát đến ấn chứng cho quý vị. Chúng ta xem phần tiếp theo. Các vật và chúng sanh trong lục đạo. Đây là nói về được thiên nhãn. Người cõi trời dục giới có được thiên nhãn. Dù xa hay gần, dù thô to hay nhỏ bé, chẳng gì không thể thấy. Họ đều có thể nhìn thấy. Họ nhìn thấy rất rõ ràng. Thiên nhãn thông lại như sách Hội Sớ nói. Hội Sớ là chỉ chú giải kinh Vô Lượng Thọ của Tổ sư Tịnh Tông ở Nhật Bản, gọi là Hội Sớ. Có thể nhìn thấy các tướng của chúng sanh trong lục đạo như chết đây sanh kia, đau khổ, vui vẻ, và thấy các loại hình sắc chướng nội, chướng ngoại, thế gian và xuất thế gian, không có chướng ngại. Chướng nội, ví như chúng ta đang ở trong căn phòng này là nội. Chúng ta có thể thấy bên trong, không nhìn thấy bên ngoài. Người có được thiên nhãn thông, chướng nội, chướng ngoại, họ đều có thể nhìn thấy. Họ thấy được chúng sanh trong lục đạo. Thập tính Bồ Tát, nếu như có thể đạt đến tứ tính, ngũ tính, họ có thể nhìn thấy mọi việc trong dục giới. Đạt được lục tính, thất tính, thiên nhãn của họ, họ nhìn thấy toàn bộ lục đạo. Có thể nhìn thấy 18 tầng trời sắc giới, 4 tầng trời vô sắc giới, họ đều có thể nhìn thấy. Thất tính vị, công phu đoạn hoặc chứng quả bình đẳng với A-la-hán. Lúc này họ thoát khỏi lục đạo luân hồi. Họ sanh đến tứ thánh pháp giới, chính là 4 tầng trên cùng của 10 pháp giới. Lại có thể buông bỏ vô minh phiền não, họ liền thành Phật. Vô minh là gì? Ngày nay chúng ta nói là khởi tâm động niệm. Sự khởi tâm động niệm này, người bình thường không có khái niệm về nó. Khởi tâm động niệm rất khó hiểu. Trong mười mấy năm gần đây, chúng tôi đọc được không ít báo cáo khoa học mới có được chút khái niệm. Trong kinh Phật đã nói rõ, giảng tường tận nhất, thấu suốt nhất. Là cuộc trò chuyện của Thế Tôn với Di Lặc Bồ Tát. Phật hỏi Di Lặc, ý niệm trong tâm là nói về phàm phu trong lục đạo. Trong tâm khởi lên ý niệm, trong một ý niệm này có bao nhiêu niệm, có bao nhiêu tướng, có bao nhiêu thức. Những chữ này trong kinh văn là ý niệm trong tâm có bao nhiêu niệm, bao nhiêu tướng, bao nhiêu thức. Trong một câu này hỏi ba sự việc. Bao nhiêu ý niệm thành tựu một niệm? Phân tích một niệm này có ý niệm rất vi tế. Bao nhiêu ý niệm vi tế? Có bao nhiêu tướng? Tướng là hiện tượng vật chất, thức là hiện tượng tinh thần, chính là ý niệm. Phật hỏi ba việc này, Di Lặc Bồ Tát trả lời là trong cái vỗ tay, khẽ ngón tay, khẽ ngón tay này, một khẽ ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm. 32 ức trăm ngàn là 10 vạn. 32 ức nhân với 10 vạn, 320 ngàn tỷ. Một khẩy ngón tay này, một khẩy ngón tay có 320 ngàn tỷ sanh diệt. Đây là sanh diệt của ý niệm. Ngài nói niệm niệm thành hình, hình đều có thức, mỗi ý niệm đều có hiện tượng vật chất. Trong mỗi hiện tượng vật chất đều có thọ tưởng hành thức, chính là ngũ uẩn mà nhà Phật giảng. Chúng tôi đọc được điều này mới thực sự có được khái niệm nhà Phật giảng ngũ uẩn, thì ra là sự việc như thế. Ngũ uẩn là gì? Là đơn vị hiện tượng vật chất tinh thần nhỏ nhất, không thể tiếp tục phân chia ra. Tiếp tục phân chia thì không còn gì nữa. Vì vậy, vật chất và tinh thần là một không phải hai. Trong vật chất nhất định có tinh thần, chính là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức nhất định có vật chất, không thể tách rời. Các đồng học tụng tâm kinh rất thuộc. Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành thâm diệu trí huệ Bát Nhã Ba La Mật Đa, soi thấy ngũ uẩn đều không. Ngũ uẩn là đơn vị vật chất nhỏ nhất. Ngũ uẩn đều không. Không như thế nào? Quý vị không nắm bắt được. Tốc độ của nó là 1 giây. Ngày nay chúng ta nói giây là đơn vị, một khẩy ngón tay, một giây có thể khẩy bao nhiêu lần? Có người nói với tôi, có thể khẩy 7 lần. Thật vậy, thật sự có thể khẩy 7 lần. 320 ngàn tỷ nhân cho 7, 1 giây. Thành 2.240 ngàn tỷ. 1 giây. Trong 1 giây, bất luận là hiện tượng tinh thần hay hiện tượng vật chất, đã sanh diệt 2.240 ngàn tỷ lần. Tướng nào là quý vị? Chúng ta hãy điềm tĩnh suy nghĩ. Cho nên Phật nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết pháp tất cánh không bất khả đắc. Có tướng là giả, không đạt được. Tướng sanh diệt trong tần suất nhanh như vậy. Bản tánh không sanh không diệt, trong đó không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng dao động của tâm lý, cũng không có hiện tượng tự nhiên, cho nên gọi là chân không, chẳng đạt được. Diệu hữu chính là chân không, tùy duyên sanh khởi tướng Phật. Khi Đại sư Huệ Năng khai ngộ, câu nói sau cùng là: nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Đây là Phật Pháp, vũ trụ này từ đâu có? Phật không nói thần linh tạo, không nói thượng đế tạo. Phật nói với chúng ta: từ tâm tưởng sanh. Đây là gì? Mười pháp giới y chánh trang nghiêm. Lục đạo luân hồi trong mười pháp giới của chúng ta là từ ý niệm sanh ra. Cả thể vũ trụ bao gồm cõi nước chư Phật, đó chính là Đại sư Huệ Năng nói tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Tự tánh có thể sanh ra vạn pháp là toàn thể, không phải là một bộ phận. A Lại Gia biến hiện là một bộ phận, không phải toàn thể. Vì vậy Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết, vũ trụ này của chúng ta là tâm hiện thức biến. Tâm hiện là thật, chính là thật báo độ. Thức biến biến thực báo độ thành phương tiện độ, đồng cư độ. Phương tiện độ chính là tứ thánh pháp giới trong mười pháp giới. Phương tiện độ, đồng cư độ chính là lục đạo. Nhà Phật nói duyên khởi của toàn vũ trụ tương đồng với những gì khoa học ngày nay phát hiện. Vì vậy, chúng ta có lý do tin tưởng. Khoa học kỹ thuật đang phát triển không ngừng. Chúng tôi tin rằng 20-30 năm sau, không cần lâu lắm, nhà khoa học hiện nay đã làm rõ hiện tượng vật chất là gì, vạch trần bí mật của vũ trụ này rồi. Vật chất là do ý niệm sanh ra. Chân tướng của ý niệm là gì? Hiện nay vẫn chưa làm rõ. Chúng tôi tin rằng nhất định có thể phát hiện ra. Trong Kinh Phật nói điều này là dùng ý thức thứ sáu, chính là dùng tư tưởng của chúng ta, dùng thiết bị tinh vi để quan sát. Chúng ta chế tạo những thiết bị này. Hiện nay nhìn thấy được hiện tượng vật chất là giả, là hiện tượng dao động của ý niệm sinh ra. Hiện tượng dao động của ý niệm từ đâu có? Lời Phật nói, nhà khoa học đều có thể phát hiện, nhưng họ không thấy tự tánh. Vì sao vậy? Tự tánh là chân tâm, chân tâm lìa niệm. Không có ý niệm mới có thể nhìn thấy. Nhà khoa học có ý niệm. Có ý niệm thì chỉ có thể nhìn thấy tam tế tướng của A Lại Gia. Sâu hơn nữa thì họ không còn cách nào. Sâu hơn nữa thì không thể dùng thiết bị. Dùng gì vậy? Dùng thiền định. Dùng thiền định thầm thâm có thể nhìn thấy. Đó là thật, hoàn toàn tương đồng với Phật. Hay nói cách khác, minh tâm kiến tánh thì họ thấy được. Người không kiến tánh thì không thể thấy được. Thiên nhãn hay có thể nhìn thấy chúng sanh, sanh tử trong lục đạo. ở cõi người chết rồi. Tu cũng không tệ, kiếp sau lại làm người, lại đầu thai vào cõi người. Thù thắng hơn, tu tốt hơn, thì sanh lên cõi trời rồi. Tu phước báo rất lớn, nhân gian không có phước báo này. Lên trời để hưởng phước trời. Nếu như tu được thiền định, tứ thiền, bát định, có thể tu thành công tứ thiền, họ sanh đến trời sắc giới. Có thể tu thành tứ không định, họ đến trời tứ không rồi. Tầng trên cao hơn tầng dưới, tầng trên thù thắng hơn tầng dưới. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, họ có thể tu thành định thứ 9 thì rời khỏi lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi chỉ đến định thứ 8, tứ thiền bát định. Định thứ 9 thì vượt khỏi lục đạo luân hồi. Phật pháp chứng đắc hoàn toàn là dùng giới định huệ. Giới là phương pháp, mục đích là được định. Định vẫn là phương pháp, mục đích là khai ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Giáo dục của Phật viên mãn rồi. Phật dạy quý vị điều gì? Không dạy điều gì cả. Trí huệ, đức năng, tướng tốt mà quý vị đạt được toàn là trong tự tánh vốn tự sẵn đủ, không phải có từ bên ngoài. Vì vậy Phật đã nói một câu: ngoài tâm không vật, không có vật. Không có giới định, những gì quý vị đạt được là khoa học kỹ thuật. Vì vậy lý niệm khoa học kỹ thuật là có giới hạn, không phải là vô hạn. Quý vị có thể tìm được cảnh giới tướng của A Lại Gia, giải quyết điều này rồi. Chuyển tướng, nghiệp tướng, họ vẫn chưa tìm thấy. Chúng ta hy vọng trong 20-30 năm họ tìm được. Lúc đó Phật pháp không phải là tôn giáo, Phật pháp là khoa học bậc cao. Những gì họ tìm được, 3.000 năm trước Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng rõ ràng, giảng tường tận rồi. Chúng ta không thể không bội phục. Phải biết, quan trọng nhất là phải biết bản tánh của chúng ta. Chúng ta phải tin tưởng tự tánh của chúng ta cùng với tự tánh của Phật là một, không phải hai. Tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Dùng phương pháp thành Phật nào? Chắc chắn nhất, nhanh nhất. Chúng ta có điều kiện này, đời này chúng ta có thể thành tựu. Đó chính là một câu Phật hiệu mà Lão Hòa Thượng Hải Hiền dùng. Chỉ cần quý vị chuyên nhất chính là tu định, từ sáng đến tối, 24 giờ không gián đoạn, trong tâm chỉ có A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra thì không có gì cả. Không có thiện ác, không có nhiễm tịnh, không có thị phi, không có nhân ngã. Thậm chí cả Phật pháp cũng không có. Trong kinh Kim Cang nói, pháp còn phải xả, huống hồ phi pháp. Pháp đó là Phật pháp. Trong tâm quý vị có Phật pháp, hỏng rồi. Trong tâm phải không có gì. Chân tâm lìa niệm, không có ý niệm. Khởi tâm đồng niệm là vô minh. Vì vậy, sáu căn ở trong sáu trần khởi tác dụng. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, dụng công ở chỗ này. Dụng công gì? Không phân biệt, không chấp trước. Không khởi tâm, không động niệm. Đây chính là Phật tri Phật kiến. Khởi tâm động niệm không có phân biệt chấp trước, đây là Bồ Tát. Có khởi tâm động niệm, có phân biệt không có chấp trước, đây là A-la-hán. Đầy đủ ba thứ là phàm phu lục đạo. Quý vị thấy sắc, nghe âm thanh, có khởi tâm động niệm, có phân biệt, có chấp trước, đây là phàm phu. Tu hành Phật Pháp không có gì khác, buông xả là được. Ngay trong cuộc sống thường ngày, không rời khỏi cuộc sống, không rời khỏi công việc, không rời khỏi đối người tiếp vật xử việc. Ngài Hải Hiền làm ra tấm gương tốt nhất. Quý vị phải xem thật kỹ. Quý vị có thể xem hiểu, xem sáng tỏ về Ngài, thì quý vị có thọ dụng rồi. Thật sự không khó. Dùng pháp môn được thích đáng. Đại sư Huệ Năng dùng hết 8 tháng minh tâm kiến tánh thành Phật. Lão Hòa Thượng Hải Hiền dùng bao lâu thì khai ngộ? Cách nhìn vô cùng khách quan của chúng tôi. Chúng ta xem đĩa phim của Ngài. Nghe cách nói của Ngài. Ngài được công phu thành phiến. Tôi nghĩ 3 năm thì Ngài đạt được rồi. 20 tuổi Ngài xuất gia, sư phụ truyền cho Ngài một câu Phật hiệu, nói với Ngài phải niệm liên tục. Lại nói, hiểu rõ rồi thì không được nói lung tung, không được nói. Hiểu rõ đó là gì? Đại triệt đại ngộ. Ngài nghe lời, Ngài thật làm. 3 năm chưa đại triệt đại ngộ, nhưng được công phu thành phiến. Công phu thành phiến nhất định được. A Di Đà Phật đưa tin cho Ngài, tức là nói Ngài thấy Phật. Phật nhất định nói cho Ngài biết thọ mạng của con còn bao lâu. Đợi khi thọ mạng của con hết thì Phật đến tiếp dẫn con vãng sanh. Đây là lần đầu tiên thấy Phật của người niệm Phật vãng sanh. Lần thứ hai thấy Phật là thọ mạng của quý vị sắp hết rồi. Phật hẹn thời gian với quý vị. Mấy giờ, mấy phút, ngày mấy, tháng mấy, đến rước quý vị. Lần thứ ba gặp mặt là Phật đến tiếp dẫn. Thời gian đến rồi thì đưa quý vị đi đến thế giới cực lạc. Người niệm Phật gặp gỡ A Di Đà Phật thông thường là 3 lần. Vì lão hòa thượng này không chỉ 3 lần, tôi thấy cũng không chỉ 30 lần. Vì sao vậy? Công phu thành phiến có. Có người đợi đến khi lâm chung, còn có rất nhiều người thấy A Di Đà Phật. Nếu lấy không buông, cơ hội quá hiếm có. Thỉnh cầu với Phật, thọ mạng của con không cần nữa, bây giờ con đi theo Phật, có được không? A Di Đà Phật rất từ bi, liền đưa họ đi. Vì vậy quý vị đọc truyện vãng sanh, đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, rất nhiều người đều là 3 năm vãng sanh. Lẽ nào thọ mạng của họ còn 3 năm thì hết rồi sao? Không thể nào, không thể nào có nhiều người như vậy. 2-3 người còn có thể. Sao lại có nhiều người như thế? Những người đó đều là người thông minh, không cần nữa. Đến thế giới cực lạc rồi. Tôi tin rằng Lão Hòa Thượng Hiền Công cũng thỉnh cầu, nhưng Phật không đưa Ngài đi. Chính Ngài đã nói, Ngài thỉnh cầu rất nhiều lần. Vì sao vậy? Bởi Phật giao nhiệm vụ cho Ngài, kêu Ngài ở thế gian thêm vài năm, làm tấm gương cho người khác xem, cho người học Phật xem, cho người niệm Phật xem. Học Phật, niệm Phật phải giống như Ngài, vậy thì đúng rồi. Đây gọi là biểu pháp. Mãi cho đến khi Ngài thấy quyển sách này, nếu muốn Phật pháp hơn, chỉ tăng tán tháng tăng. Nhìn thấy quyển sách này, đây chính là biểu pháp viên mãn. Vì vậy, khi Ngài nhìn thấy quyển sách này vô cùng vui mừng. Vì sao vậy? Bởi A Di Đà Phật sắp đưa Ngài đi rồi. Trước khi chưa thấy quyển sách này, thì Phật không đưa Ngài đi. Ý nghĩa này rất sâu. Chúng ta cảm ơn Đức Phật từ bi. Tìm đến Hiền Công để biểu pháp. Hiền Công từ bi giúp chúng ta giải quyết khó khăn. Vấn nạn hơn 20 năm nay mà chúng ta gặp phải, rất nhiều người phản đối bản hội tập. Chúng ta học tập bản này, có rất nhiều người phản đối. Người phản đối nhiều, thời gian phản đối lâu, thật sự có không ít người học tập bản này đều chuyển sang bản khác, đều không học nữa. Đức Phật, A Di Đà Phật để Lão Hòa Thượng Hiền Công chứng minh cho chúng ta thấy. Quyển sách này Pháp Sư Hoàng Lâm biên soạn, mất thời gian 10 mấy năm sưu tập rất nhiều tư liệu soạn thành quyển sách này. Nói rõ bản hội tập là thật. Chú giải của Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ là chánh tri chánh kiến, không có sai sót. Những năm nay chúng ta y theo bản này tu hành là không sai. Lão Hòa Thượng làm chứng cho chúng ta. Theo Tịnh Tông mà nói, Lão Hòa Thượng vì chúng ta mà biểu pháp, chứng minh 3 sự việc. Sự việc thứ nhất, Tây Phương thật sự có thế giới cực lạc, không phải giả. Sự việc thứ hai, thế giới cực lạc thật sự có A Di Đà Phật giảng kinh dạy học ở đó. Thứ ba, A Di Đà Phật thật sự phát 48 nguyện, tiếp dẫn chúng sanh lục đạo trong cõi nước của tất cả chư Phật khắp pháp giới hư không giới. Một đời viên mãn thành Phật. Vãng sanh đến thế giới cực lạc thì làm Phật rồi. Làm minh chứng này cho chúng ta. Quá là hiếm có. Chúng ta xem đĩa phim của Lão Hòa Thượng, đọc được Vĩnh Tư Tập, chúng tôi có đầy đủ lòng tin đối với Tịnh Tông. Không có chút nghi ngờ nào. Thời đại lớn này, chúng ta y theo kinh này, y theo bản này, y theo chú giải này tu hành, tương lai vãng sanh đều là được. Biểu pháp của Lão Hòa Thượng Hải Hiền gia trì. Vì vậy tôi khuyên mọi người, mỗi ngày ít nhất phải xem 3 lần. Hiện nay, ở chỗ chúng tôi có đồng học biên tập thành sách nói, trong đó có không ít báo cáo tâm đắc tu học của đồng tu, tổng cộng 9 giờ đồng hồ. Người có thời gian rảnh rỗi thì tốt nhất là mỗi ngày có thể xem 1 lần. 1 lần là 9 giờ đồng hồ. Giúp quý vị đoạn nghi sanh tính, giúp quý vị tăng trưởng nguyện tâm, giúp quý vị một đời thành tựu viên mãn. Do đó, có thiên nhãn tốt. Vì sao vậy? Bởi nhìn thấy quá khứ của mình, đời đời kiếp kiếp chịu khổ trong lục đạo. Bây giờ có một cơ hội như vậy, còn muốn luân hồi trong lục đạo sao? Sai rồi. Mau chóng đến thế giới cực lạc làm Phật. Bất kỳ lúc nào cũng có thể trở về nơi này. Điều này là thật, không phải giả. Không chỉ bất kỳ lúc nào cũng có thể trở về trái đất này, giúp chúng sanh khổ nạn trên trái đất, đồng thời các ngài có thể phân thân. Có thể hiện thân thuyết pháp, phổ độ chúng sanh trong vô lượng vô biên cõi nước của tất cả chư Phật. Đây là chư Phật Như Lai giúp đỡ A Di Đà Phật giới thiệu cho chúng sanh hữu duyên về mục tiêu cuối cùng của vãng sanh tịnh độ. Từ bi đến tột cùng, giúp chúng sanh lìa cứu cánh khổ. Cứu cánh khổ là lục đạo luân hồi. Được cứu cánh vui. Cứu cánh vui là thế giới cực lạc. Bây giờ chúng ta học đoạn lớn này, 48 nguyện. Hoàn toàn nói rõ thế giới cực lạc thù thắng trang nghiêm. Đoạn kinh văn này đích thân A Di Đà Phật thuyết, Thích Ca Mâu Ni Phật thuộc lại cho chúng ta. Chúng ta phải cảm ơn, phải chuyên tâm học tập, phải cầu vãng sanh. Vậy thì đúng rồi. Phần chú giải bên dưới nói, mắt thịt của phàm phu chỉ thấy chướng nội, ví như bức tường xung quanh là chướng. Phàm phu chỉ thấy vật bên trong tường, không biết tất cả các vật phía ngoài tường. Thiên nhãn có thể thấy được chướng ngoại. Bức tường này không cản trở được họ. Cho nên thông đạt không chướng ngại. Đây là thiên nhãn. Lại nữa, thiên nhãn của trời người cõi đó, đây chính là nói thế giới cực lạc. Người vãng sanh đến thế giới cực lạc, sanh đến thế giới cực lạc đều có đủ sáu loại thần thông. Thiên nhãn của trời người ở thế giới cực lạc vượt xa thiên nhãn của nhị thừa và chư thiên, vượt hơn rất nhiều, rất nhiều. Long Thọ Bồ Tát nói, tiểu thanh văn trong hàng nhị thừa chẳng tác ý, thì một ngàn thế giới là thông cảnh. Tiểu thanh văn này hiếm có. Long Thọ Bồ Tát nói, tiểu thanh văn là gì? Sơ quả trong tứ quả của tiểu thừa là tiểu thanh văn. Không tác ý chính là không cần chú ý, tùy ý nhìn. Họ có thể nhìn thấy phạm vi lớn thế nào. Một ngàn thế giới là thông cảnh. Nhìn thấy một tiểu thiên thế giới, một tiểu thiên thế giới lớn thế nào? Phật nói cho chúng ta biết, nói từ điều cơ bản nhất, đơn vị thế giới, một đơn vị thế giới chính giữa thế giới này có một núi Tu Di. Bốn châu quanh núi Tu Di có rất nhiều tinh cầu mà hiện nay nói quay quanh mặt trời, mặt trăng quay quanh núi Tu Di. Khi chúng tôi mới bắt đầu học Phật, đều cho rằng tiểu thế giới mà Phật nói là một hệ mặt trời. Rất nhiều người đều nói như vậy. Lần đầu tiên tôi gặp mặt Hoàng Niệm Lão, thì nói đến vấn đề Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này. Lão cư sĩ nói với tôi, ngài học khoa học. Ngài nói đơn vị thế giới trong kinh Phật là hệ ngân hà. Nói rất có lý. Hệ mặt trời thật sự là nằm trong phạm vi của hệ ngân hà, quay quanh ở đây. Một hệ ngân hà là một đơn vị thế giới. Một ngàn hệ ngân hà gọi là một tiểu thiên thế giới. Thiên nhãn của sơ quả Tu Đà Hoàng có thể thấy một tiểu thiên thế giới, chính là khi họ không tắc ý, tùy ý nhìn, có thể nhìn thấy một tiểu thiên thế giới. Phạm vi lớn như vậy. Còn tác ý thì thấy hai ngàn cõi nước. Nếu như tác ý, họ có thể nhìn thấy hai đại thiên thế giới trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Hai đại thiên này không phải hai cái một ngàn hệ ngân hà, không phải vậy, mà một ngàn nhân với một ngàn thì gọi là hai đại thiên. Một triệu hệ ngân hà có thể thấy phạm vi lớn như vậy. Đại thanh văn là a la hán, không tác ý có thể thấy hai ngàn, tác ý có thể thấy ba ngàn, Tam thiên đại thiên thế giới là khu vực giáng hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật. Hay nói cách khác, các ngài đều nhìn thấy nơi giáng hóa của vị Phật này. Tiểu duyên giác không tác ý thấy 2000, tác ý thấy 3000. Bậc đại duyên giác, đây chính là đại duyên giác. Đại duyên giác tác ý hay không tác ý đều có thể thấy việc trong tam thiên đại thiên thế giới. Chư Phật Bồ Tát thấy việc trong vô lượng thế giới, không như nhau. Chúng ta muốn tu thành thanh văn, duyên giác đều không dễ, vô cùng vô cùng khó. Chúng ta xem được trong Kinh Đại Thừa, Thế Tôn nói với chúng ta, người tu thành sơ quả, tiểu thanh văn, qua lại cõi trời và nhân gian 7 lần, chứng quả A-la-hán, thọ mạng trên trời dài, thọ mạng ở nhân gian ngắn. 7 lần qua lại, thời gian này thật quá lâu. Vì vậy, thường dùng vô lượng kiếp để hình dung. Thời gian quá dài rồi, chúng ta buông xả 84.000 pháp môn, chuyên tu tịnh độ, chuyên niệm Di Đà. Đời này, vừa rồi tôi đã nói, 3 năm thì làm được. Tôi còn thọ mạng, nhưng không cần nữa, 3 năm thì làm được. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị rồi. Pháp môn này, chư Phật Như Lai đều nói là pháp khó tin. Ai không tin? Tiểu thừa không tin, Đại thừa Bồ Tát cũng không tin. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Bất luận là các ngài chứng đại quả, chứng tiểu quả cũng cần thời gian rất dài, rất dài. Sao lại dễ dàng như thế? Cho nên gọi đó là pháp khó tin. Thật sự tin không dễ dàng, không phải người bình thường. Người bình thường sẽ không tin. Người nào tin? Hễ là người tin niệm Phật vãng sanh, đều đã kết pháp duyên với tịnh độ trong vô lượng kiếp quá khứ đến nay, căn rất sâu dày. Trong đời này gặp được, được chư Phật Như Lai âm thầm gia trì, họ có thể sanh khởi tín tâm, sanh khởi nguyện tâm, chẳng phải là không có lý do. Đây chính là câu nói khớp với Kinh Di Đà: chẳng thể dùng chút thiện căn, phước đức, nhân duyên để được sanh về cõi nước đó. Ba điều kiện này, thiện căn, phước đức đều là đời quá khứ tích lũy được. Thiện căn, phước đức, nhân duyên tích lũy được trong vô lượng kiếp, chín mùi vào lúc này, có duyên gặp được, gặp được liền tin tưởng, gặp được liền hoan hỷ, gặp được liền chân thật phát nguyện, mong sao nhanh chóng đến thế giới Cực Lạc. Ý niệm vãng sanh thế giới Cực Lạc rất mạnh, người này nhất định được vãng sanh. Chúng ta xem tiếp phần sau. Chư Phật Bồ Tát thấy việc trong vô lượng thế giới, đó chẳng phải điều mà thanh văn, duyên giác có thể sánh bằng. Còn trời người, cõi nước ấy, đây mới nói đến thế giới Cực Lạc. Trời người vãng sanh đến đó. Thông thường người niệm Phật chúng ta đến cõi nước đó là trời người, bất luận tác ý hay không tác ý, đều nhìn thấy thế giới và chúng sanh lưu chuyển trong sanh tử. Đây chính là đang luân hồi trong lục đạo, cùng với nhân duyên nghiệp hạnh của chúng sanh vượt xa nhị thừa. Thù thắng hơn rất nhiều so với thanh văn duyên giác. Như nguyện thứ năm trong bản tống dịch nói, tất cả đều được thiên nhãn thanh tịnh, có thể thấy trăm ngàn câu chi. Một câu chi là 1 triệu. Na Do Tha, Trung Hoa dịch Na Do Tha là 100 triệu thế giới. Sắc tướng thô to nhỏ bé, so sánh hai điều này thì biết được thế giới cực lạc quá thù thắng rồi. Kinh này lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập dùng đổng thị đều có thể nhìn thấu suốt. Việc của quá khứ hiện tại trong 10 phương, tức là thấy được việc trong vô lượng thế giới, có thể thấy thần thông của người nước cực lạc thật sự là thần thông của Phật Bồ Tát, thần thông viên mãn. Sanh đến thế giới cực lạc, đây là A Di Đà Phật gia trì, không phải chúng ta tự tu thành. A Di Đà Phật ban cho chúng ta, những gì Phật ban tặng chúng ta thật hiệu quả. Khởi tác dụng thì không khác với A Di Đà Phật mấy. Như vậy thì được lợi ích lớn rồi. Đây chính là vì sao gặp được thế giới cực lạc. Sau khi gặp được, có thể hiểu rõ ràng, hiểu tường tận. Đâu có người nào không phát tâm vãng sanh chứ. Ý của nguyện này có 2 thuyết. Ý nghĩa đó có 2 cách nói. Một là như sư vọng tay nói, 2 ý này đều là do tổ sư Tịnh Tông Nhật Bản nói. Người Nhật Bản hạ công phu đối với kinh Vô Lượng Thọ nhiều hơn người Trung Hoa, có độ sâu rất tương xứng. Như chúng sanh trong cõi nước, vì không thấy các quả khổ nên không sợ nhân khổ. Họ không nhìn thấy. Cõi này và chúng sanh là nói 10 phương thế giới. Họ không có thi nhãn. Họ không thấy được quả khổ của chúng sanh. Cho nên hiện nay họ đang tạo nhân khổ, tạo tác tội nghiệp. Họ không e sợ, họ không sợ hãi, họ dám tạo. Cũng không thấy các quả vui, không thấy được thế giới cực lạc. Cho nên họ không chịu tu nhân vãng sanh, không chịu niệm Phật. Pháp Tạng thương xót những chúng sanh này. Ngài Pháp Tạng là tiền thân của A Di Đà Phật, thương xót những người này, chọn lựa nguyện này để nhiếp hóa chúng sanh. Vì vậy Ngài có nguyện này. Có nguyện này trong 48 nguyện: nguyện thiên nhãn thông, sắp hồi sớ lại nói, mắt thịt mờ kém, không thấy xuyên qua tờ giấy. Mắt thịt của chúng ta mù mờ, yếu kém. Một tấm giấy thì cản trở rồi. Cái thấy của quý vị không xuyên qua được, chỉ thuận theo việc trước mắt, suy nghĩ đến đó, chỉ thuận theo những gì quý vị nhìn thấy, suy nghĩ của quý vị cũng dừng ở đó, không thấy trọng khổ ở địa ngục, không thấy địa ngục khổ. Tu tập không dũng mãnh, không thể dũng mãnh tinh tấn, không thấy địa ngục khổ, không thấy tịnh độ thù thắng an lạc, niệm ưa thích cầu vãng sanh mờ nhạt, ý niệm mong muốn vãng sanh rất mờ nhạt. Nguyên nhân vì sao vậy? Bởi quý vị không nhìn thấy. Hôm nay chúng ta có duyên đọc được bộ kinh này. Bộ kinh này là sách thuyết minh của Thích Ca Mâu Ni Phật, giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta. Lại khó có được Hoàng Niệm Lão dùng thời gian 6 năm sưu tập 83 bộ kinh luận, 110 bộ chú sớ của Tổ sư Đại Đức, dùng để chú giải bộ kinh này. Kinh và chú đều là Phật thuyết, đều là Bồ Tát thuyết, không phải là tri kiến của phàm phu. Chúng ta phải tin tưởng, chúng ta phải cảm ơn. Pháp sư Trần Hiến lại nói: ôi thôi, thương thay, không thấy quả khổ của địa ngục ngạ quỷ, không thấy thọ báo của cha mẹ sư trưởng, tâm chán ngán xa lìa chậm trễ, biến nghĩ đến việc báo ơn. Đây đều là do đâu? Do không chính mắt nhìn thấy mới có những phiền não tập khí này hiện tiền. Cho nên sư Vọng Tay lại nói, sự quan trọng của thượng cầu hạ hóa, đây là nói đệ tử Phật, trên cầu Phật Pháp, dưới hóa chúng sanh. Quan trọng nhất là gì? Đạo chán khổ báo ơn, chỉ do có thiên nhãn soi thấy mà thôi. Thật vậy, sau khi có thiên nhãn sẽ dũng mãnh tinh tấn. Sau khi có thiên nhãn thì biết tu hành quan trọng, biết rằng nhất định phải ra khỏi lục đạo, chẳng thể không vượt qua lục đạo, chẳng thể không cầu sanh tịnh độ. Thuyết thứ hai chính là nói ý của lời nguyện có hai cách nói. Cách nói thứ hai, như sách Trích Ký khai triển ý đó rằng, nói tường tận hơn, các sách như Hội Sớ nói, những ví dụ đã nói ở trên, nguyện phát khởi là để diệt ác sanh thiện, chán khổ, ưa thích tịnh độ. Nếu như vậy thì chẳng phải là lợi ích đạt được của chân độ chỉ thế thôi. Chân độ này chính là chỉ thế giới cực lạc. Nay căn cứ đúng theo những lợi ích đạt được của chân độ, thì có tịnh độ khác, thánh chúng cõi đó tuy có thiên nhãn hoặc thấy 2.000 thế giới hoặc thấy 3.000 thế giới, nhưng không thấy hết bất khả thuyết, bất khả thuyết vi trần số cõi Phật. Hoặc có tịnh độ khác, Bồ Tát cõi đó tuy được thiên nhãn nhưng không thể đầy đủ viên mãn ngũ nhãn, cho nên đặc biệt phát lời nguyện này mà thôi. Ý nghĩa của đoạn thứ hai nói sâu hơn, thấu triệt hơn đoạn thứ nhất. Thế giới cực lạc là chân độ sao? Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, hễ có tướng thì đều là hư vọng. Không có nói thế giới cực lạc ngoại lệ. Vì vậy, chúng ta phải hiểu rõ tình huống chân thật, thì lòng tin mới không trái nghịch, mới không nghi ngờ. Thế giới cực lạc là tâm hiện, không có thức biến. Thế giới này của chúng ta là tâm hiện cộng thêm thức biến. Tâm hiện là tịnh độ, thức biến là uế độ. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm từ đâu mà có? Là từ thật báo trang nghiêm độ của chư Phật biến hiện ra. Ai biến vậy? A Lại Gia biến. Vọng tâm biến ra. Vì vậy, trong Kinh Hoa Nghiêm nói cho chúng ta biết, thế giới này của chúng ta chỉ do tâm hiện, chỉ do thức biến. Thức chính là vọng tâm. Thế giới hoa tạng chỉ do tâm hiện. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm chỉ do thức biến. Chúng ta trong mười pháp giới, ở dưới cùng trong mười pháp giới là lục đạo. Lục đạo trong mười pháp giới là thức biến. Thức của ai? Của chính mình. Cũng chính là từ tâm tưởng sanh mà Phật thường nói. Trong tâm chúng ta khởi tâm động niệm, nghĩ đông, nghĩ tây. Những vọng tưởng này là năng biến. Cảnh giới bên ngoài là sở biến. Người trên trái đất hiện nay của chúng ta nghĩ gì? Những điều nghĩ đến toàn là mặt trái. Toàn là ý niệm thiên lệch. Không có chánh tri, chánh kiến. Không có chánh niệm. Vì sao xã hội ngày xưa tốt như vậy? Bởi những gì người xưa nghĩ, từ nhỏ đã có người dạy. Dạy quý vị nghĩ ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Phật dạy chúng ta nghĩ tam quy, ngũ giới, thập thiện. Những lời giáo huấn của thánh hiền tương ưng với tánh đức. Hiện nay gọi là năng lượng tích cực. Trên trái đất xuất hiện thái bình thịnh thế. Nguyên nhân ở chỗ này. Hiện nay những điều người ta nghĩ không có ngủ luôn, cũng không có ngũ thường, cũng không có tam quy thập thiện. Chỉ nghĩ tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, thất tình ngũ dục. Họ nghĩ những thứ này, nghĩ đến quá mức. Cho nên chiêu cảm tai nạn. Toàn thế giới chú trọng vào sự phát triển của vật chất. Vật chất phát triển đến trình độ nhất định thì sẽ hủy diệt trái đất, sẽ hủy diệt văn hóa. Chỉ một con đường chết. Hiện nay đã đến điểm bão hòa. Đời này không cứu vãn thì không cứu được nữa. Cho nên trái đất có thể tiếp tục tồn tại hay không? Nhân loại có thể tiếp tục sinh tồn trên trái đất này không? Hoàn toàn xem thời này. Tiến sĩ Joseph Tobey nói rất hay. Ông còn niệm niệm không quên tôn giáo. Ông nói tuyệt đối chẳng thể không có tôn giáo. Đây là lời ông nói. Tôn giáo là giáo dục của thần thánh. Hiện nay còn không? Không còn nữa. Kinh điển vẫn tồn tại. Có người tụng niệm nhưng không có người giảng, không có người y giáo phụng hành. Có cũng như không. Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Người sáng lập của mỗi tôn giáo, chúng ta nghiên cứu và quan sát tỉ mỉ. Vị nào cũng là nhà giáo dục xã hội vĩ đại. Tất cả đều dẫn đầu giảng kinh dạy học. Các đệ tử kế thừa cũng là giảng kinh dạy học. Truyền đến ngày nay thì không còn người giảng nữa. Vì sao không còn người giảng? Họ không có được lợi ích chân thật từ kinh điển. Chỉ đọc không giảng, vậy không được. Vị thầy đào tạo người tiếp nối của thế hệ sau, gặp được bậc pháp khí chân chánh, dạy quý vị mỗi ngày đọc tụng một quyển kinh. Phần trước tôi đã nói, đó là phương pháp dạy học, là dùng phương pháp đọc kinh xóa sạch tạp niệm vọng tưởng của quý vị, khôi phục thanh tịnh bình đẳng giác của quý vị. Dụng ý ở chỗ này, hiện nay không có thanh tịnh bình đẳng giác, không biết. Quý vị nói cho họ nghe, họ nói đâu có việc này. Vì vậy tôn giáo hiện nay cũng xem như không còn nữa. Có hình thức tôn giáo, không có nội dung tôn giáo. Ý nghĩa hai chữ tôn giáo của Trung Hoa là giáo dục chủ yếu, dạy học quan trọng, giáo hóa đáng kính. Hiện nay tôn giáo nào có thể phù hợp với ý nghĩa này? Thích Ca Mâu Ni Phật làm gương cho chúng ta. 30 tuổi khai ngộ, sau khi khai ngộ thì bắt đầu dạy học. 79 tuổi nhập diệt rồi, giảng kinh dạy học 49 năm, không có ngày nào gián đoạn. Giới thiệu thế giới cực lạc, giới thiệu A Di Đà Phật cho chúng ta. A Di Đà Phật ở thế giới cực lạc làm gì? Hiện nay đang thuyết pháp. Thuyết bao lâu rồi? Thế giới cực lạc đến nay đã được 10 kiếp. A Di Đà Phật ở thế giới cực lạc giảng kinh dạy học 10 kiếp không gián đoạn. Con người có thể dạy tốt được. Phật dẫn đầu làm tấm gương tốt. Thân hành ngôn giáo. Thế giới cực lạc thù thắng trang nghiêm không gì sánh bằng. Chẳng phải không có nguyên nhân mà đến đây. Con người thật sự dạy tốt được. Năm 2006, chúng tôi đã làm thực nghiệm chứng minh quả nhiên là như vậy. Tính người vốn thiện, con người có thể dạy tốt được. Chúng tôi có lòng tin với việc này. Giảng đường đạo đức ở Hoàng Hà, thành phố Triều Châu. Tỉnh Quảng Đông. Đã làm 3 năm, rất thành công. Thực nghiệm của họ còn thực tiễn hơn thực nghiệm của tôi ở Thanh Trì. Giảng đường của họ một kỳ chỉ có một tuần, 7 ngày. 7 ngày biến một đứa con bất hiếu thành người con hiếu thảo, biến người xấu thành người tốt, biến tham quan thành liêm khiết. Thật không thể nghĩ bàn. Được sự tín nhiệm của chính phủ, hiện nay chính phủ chính thức thừa nhận, treo bảng ở chỗ họ, là cơ sở giáo dục đạo đức ở đó. Vẫn để Tổng Giám đốc Tạ tiếp tục chủ trì dạy học không ngừng. Ở nơi đó có thể thành công. Mỗi tỉnh, mỗi huyện, mỗi thị trấn đều có thể thực hiện thành công. Mọi người chịu làm, tôi tin nửa năm đến một năm, mảnh đất lớn này của Trung Hoa sẽ trở thành thái bình thịnh thế. Sự thù thắng của nó khẳng định vượt hơn người xưa, tốt hơn thời Đường Thái Tông, tốt hơn thời Văn Cảnh. Điều này chúng ta có thể tin tưởng. Những điều kinh điển ghi chép là chân lý, không có một câu chữ nào là giả dối, là gạt người. Thế giới cực lạc là do tâm thiện hạnh thiện thành tựu. Tâm thiện hạnh thiện viên mãn, A Di Đà Phật dẫn đầu. 10 phương thế giới cùng một chí hướng. Tiếp theo, chúng ta xem đoạn bên dưới. Nay, căn cứ đúng theo những lợi ích đạt được của chân độ, dùng chân tâm, ngôn ngữ là chân ngữ. thánh chúng cõi đó tuy có thiên nhãn hoặc thấy 2000 thế giới hoặc thấy 3000 thế giới, nhưng không thấy hết bất khả thuyết, bất khả thuyết vi trần số cõi Phật. Hoặc có tịnh độ khác, Bồ Tát cõi đó tuy được thiên nhãn nhưng không thể đầy đủ viên mãn ngũ nhãn. Cho nên đặc biệt phát lời nguyện này mà thôi. Đây là nói rõ nguyên nhân vì sao A Di Đà Phật phát lời nguyện này. Vì vậy phần văn về sự thành tựu của nguyện này trong đây nói: mắt thịt sáng trong không gì chẳng thấy rõ, thiên nhãn thông đạt vô lượng vô hạn. Như vậy là hễ đắc một thiên nhãn thì trọn đủ ngũ nhãn. Trong phẩm thứ 30 của kinh này nằm ở phía sau nói tất cả Bồ Tát trong cõi Phật ấy tu hành ngũ nhãn, đây là minh chứng cho sự thành tựu của lời nguyện này. Đây là chứng minh. Trong kinh Kim Cang nói ngũ nhãn của Như Lai viên minh, mỗi một người đến thế giới Cực Lạc đều tu ngũ nhãn viên minh. Hay nói cách khác, sinh đến thế giới Cực Lạc thì được thiên nhãn của Phật. Thiên nhãn của Bồ Tát cũng không thể sánh bằng. Lợi ích của sự thù thắng này đến đâu để tìm chứ? Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc thì vượt hơn những người tu hành thông thường. Người thông thường tu 84.000 pháp môn, vượt hơn quá nhiều rồi. Trong phút chốc quý vị thăng cấp đến ngũ nhãn viên minh, đây là tu hành ngũ nhãn. Cho nên có thể thấy trần số cõi Phật. Trần là vi trần, vi trần vô lượng vô biên. Vũ trụ lớn này, vô lượng vô biên cõi nước chư Phật, các vị Bồ Tát ở thế giới Cực Lạc, cho dù là mới vãng sanh, hạ hạ phẩm vãng sanh của phàm thánh đồng cư độ, cũng được thiên nhãn của Như Lai. Chúng tôi nói rõ hơn một chút. Quý vị có được thiên nhãn của Đức Di Đà, A Di Đà Phật gia trì cho quý vị, không phải là gia trì cho thiên nhãn của quý vị thấp hơn ngài một bậc, không phải vậy. A Di Đà Phật đại từ đại bi, khả năng nhìn thấy thiên nhãn của ngài tương đồng với quý vị. Ân đức của Đức Di Đà, bi nguyện của Đức Di Đà, những việc làm của Đức Di Đà là tấm gương của chúng ta. Chúng ta phải học tập theo ngài. Chúng ta mãi mãi đi theo ngài. Quyết định phải đến thế giới Cực Lạc. Ở thế gian này nhất định phải học Lão Hòa Thượng Hải Hiền. Toàn tâm toàn ý phụng sự và cống hiến cho chúng sanh hữu duyên ở thế gian. Vì sao là chúng sanh hữu duyên? Bởi vì họ tin tưởng, họ tiếp nhận, nên toàn tâm, toàn lực giúp đỡ họ. Không có duyên thì nói với họ, nhưng họ không tin, họ không thể tiếp nhận, họ nghe không vào. Vậy thì không còn cách nào khác. Vì vậy trong kinh Đại Thừa nói, Phật không độ người không có duyên, không tiếp nhận thì hết cách. Ở đây chúng ta đã thấy rõ rồi, đến thế giới Cực Lạc được thiên nhãn chính là viên mãn đạt được ngũ nhãn. Cho nên có thể thấy trần số cõi Phật, thấy rõ chúng sanh chết ở đây, sanh vào kia, cứu sanh lợi vật, thường làm Phật sự là thắng ích của nguyện này. Thắng là thù thắng, ích là lợi ích. Nguyện này vô cùng thù thắng lợi ích. Tiếp theo là niệm lão giải thích cho chúng ta. Vì vậy, ý của đoạn trên là, nếu cho rằng căn nguyên phát khởi của lời nguyện này, chỉ vì diệt ác sanh thiện và chán khổ thích vui, thì đây vẫn chưa phải là lợi ích thực tế của người ở cõi chân tịnh Cực Lạc. Không chỉ vậy, trời người ở cõi Cực Lạc thấy được bất khả thuyết, bất khả thuyết vi trần số cõi Phật, vả lại được thiên nhãn, tức là được trọn vẹn đầy đủ huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn và nhục nhãn vốn có, ngũ nhãn viên minh. Đây là ngũ nhãn. Do đó có thể thấy được trần số cõi Phật, đồng thời thấy rõ các tướng sanh tử qua lại của chúng sanh, nên có thể cứu giúp quần sanh lợi lạc vạn vật. Đây mới là lợi ích thù thắng của nguyện này. Hai thuyết trên, thuyết sau gần với bổn nguyện của Đức Di Đà. Bổn hoài của Đức Di Đà thực sự là như vậy. Ở đây nói rõ ràng, nói tường tận rồi. Chúng ta thực sự hiểu rõ, hiểu thấu suốt. Thì sanh khởi lòng tin, buông xả hoài nghi rồi. Điều này quan trọng hơn tất cả. Quyết định không hoài nghi. Chúng ta tiếp nhận toàn bộ những điều trong kinh nói, không phải là một bộ phận, tôi tiếp nhận hoàn toàn. Tâm vãng sanh thế giới Cực Lạc phải khẩn thiết, phải luôn luôn duy trì khính nguyện khẩn thiết này. Thật sự muốn đến thế giới Cực Lạc, giống như cuối đời lão hòa thượng Hải Hiền, tuổi tác lớn rồi, thật sự muốn đi sớm một chút. Sứ mạng mà Phật giao cho Ngài cũng là để Ngài trồng thiện căn viên mãn. Kết pháp duyên thù thắng với chúng sanh thời đại lớn này. Chúng ta sau chuỗi sự việc lại, Hạ Liên lão hội tập kinh, Hoàng Niệm lão soạn chú giải, Người đời sau như chúng ta lưu truyền. Cuối cùng Lão Hòa Thượng làm tổng kết cho chúng ta, làm chứng cho chúng ta. Chúng ta tin tưởng ngày xưa đã kết những duyên này, trồng những thiện căn này trong Tịnh Tông. Sau khi gặp được thì đời này chín mùi rồi. Nhất định được vãng sanh tịnh độ. Vãng sanh tịnh độ đồng nghĩa với thành Phật. Vì sao? Bởi trí huệ, thần thông, đạo lực của họ tương đồng với A Di Đà Phật. Họ có năng lực hiện vô lượng, vô biên ứng hóa thân ở khắp nơi trong cùng một lúc, giúp khắp pháp giới hư không giới. Ở đây nói là vi trần số thế giới chư Phật, tiếp dẫn chúng sanh khổ nạn. Độ hóa những chúng sanh này vãng sanh cực lạc. Thế giới cực lạc lớn thế nào? Thế giới cực lạc là cõi pháp tánh, là thân pháp tánh. Hễ nói đến pháp tánh thì không có số lượng. Chỗ này không có cái gọi là thời gian, không có quá khứ, hiện tại, vị lai, cũng không có cái gọi là không gian, không có tứ phương, tứ duy, trên dưới, là một cảnh giới không thể nghĩ bàn. Khắp pháp giới hư không giới lớn thế nào thì thế giới cực lạc lớn thế ấy. Mọi thứ trong thế giới ấy đều không thể nghĩ bàn. Vãng sanh đến đó thì quý vị hoàn toàn biết rõ. Giảng giải thế nào cũng có hạn. Vì vậy, mong rằng chúng ta chân tín thiết nguyện, cứ niệm liên tục một câu Phật hiệu, trong tâm chỉ có Phật hiệu, ngoài Phật hiệu ra thì không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Như vậy mới gọi là tâm thanh tịnh. Thăng cấp đến tâm bình đẳng thì khai ngộ rồi, chính là lý nhất tâm bất loạn. Thời gian hôm nay đã hết, chúng ta học tập đến đây thôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước cực lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.